là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hợp tác xã sản xuất dược liệu Viễn Sơn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nỗ lực bảo tồn các giống dược liệu quý. Tiếp đó là ghi nhận những tiện ích mang lại cho người dân Yên Bái khi bỏ sổ khẩu giấy. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn vừa tổ chức phát động xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023. Năm 2022, huyện Văn Chấn triển khai đổ bê tông và nhựa hóa được 60 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường hoàn thành giúp nhân dân các địa phương đi lại thuận lợi, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Phát huy kết quả đạt được năm 2023, huyện Văn Chấn phấn đấu kiên cố hóa 60 km đường giao thông nông thôn trở lên, trong đó tập trung tại các xã xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cấp ủy chính quyền các địa phương cần tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân có tuyến đường đi qua tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền công lao động để cứng hóa các tuyến đường. Sau buổi phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Chấn, các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện và lãnh đạo các xã thị trấn và người dân xã Đại Lịch đã tham gia đổ bê tông 150 mét tuyến đường nối từ quốc lộ 37 vào thôn Khe Mơ. Đây là tuyến đường đầu tiên trong kế hoạch nâng cấp đổ bê tông 9 km của xã Đại Lịch để góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Đại Lịch trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.
Là địa phương được khen thưởng mức cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, thành phố Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó 3 năm liên tiếp thành phố đứng thứ nhất trong khối các huyện thị về chỉ số cải cách hành chính. Theo đó, thành phố đã triển khai hiệu quả hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, xã phường, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng máy đánh giá sự hài lòng, tích cực tuyên truyền việc hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện, nộp hồ sơ mức độ 3-4, rà soát bố trí đội ngũ công chức viên chức làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Việc dẫn đầu trong bảng xếp hạng cải cách thủ tục hành chính khẳng định sự nỗ lực của chính quyền thành phố trong công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Trong hơn 3 tháng thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã xử lý 85 trường hợp lái xe không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng. Các hành vi người điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng trong thời gian qua chủ yếu liên quan đến lỗi nồng độ cồn, chạy quá tốc độ. Mức phạt tài xế không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông được quy định cụ thể tại Nghị định 100/2019. Theo đó, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng với trường hợp không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sẽ bị phạt tiền từ 600 đến 1 triệu đồng với trường hợp không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
Công an huyện Văn Chấn vừa xác nhận vụ hai nhà xe đánh nhau khiến 3 người bị thương. Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận hồ sơ tiến hành xác minh điều tra vụ việc. Trước đó, tối ngày 2 tháng 2, 2023, hai xe khách dừng nằm 40 chỗ của nhà xe Thành Anh chuyên tuyến Nghĩa Lộ Bắc Ninh di chuyển theo hướng Bắc Ninh về Nghĩa Lộ. Khi đi qua địa phận khe Rịa, xã Cát Thịnh bất ngờ bị một xe tải chặn đầu. Ngay sau đó, một xe khách có logo nhà xe Long Sinh, biển kiểm soát 21F0044 chặn phía sau. Tiếp đó, hơn 10 người xuống xe mang theo hung khí là tuyết sắt, dao, gậy lao vào đập phá xe, hành hung tài xế và phụ xe của nhà xe Thành Anh. Hậu quả khiến 3 người bị trọng thương, trong đó một người bị gãy tay, vỡ đầu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, một người bị vỡ xương hàm, một người bị mẻ răng, mặt mũi bị bầm dập, hai xe khách bị hư hỏng nặng. Trao đổi với phóng viên, đại diện nhà xe Thành Anh cho biết ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 100 triệu đồng, chưa tính chi phí khám chữa bệnh và điều trị cho những người bị thương. Theo đại diện vị nhà xe này, đến thời điểm hiện tại, phía nhà xe Long Sinh chưa lên tiếng và chưa có ý kiến gì về việc trên. Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 1 giờ, hai nhà xe này có va chạm xích mích với nhau trên cao tốc Nội Bài Lào Cai nhưng đã được can ngăn. Thậm chí phía nhà xe Thành Anh đã có hành vi chủ động lao vào và ẩu đả trước với nhà xe Long Sinh. Theo đó, phía nhà xe Long Sinh đã đuổi theo chặn đánh xảy ra vụ việc như trên. Được biết, nhà xe Thành Anh đã hoạt động 9 năm trên tuyến Nghĩa Lộ Bắc Ninh. Nhà xe Long Sinh cũng đi vào hoạt động 4 năm nay, trong đó có tuyến Mù Căng Chải Bắc Ninh.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua dự thảo nghị quyết việc lấy ý kiến trong toàn thể nhân dân về luật đất đai sửa đổi. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 đến 15 tháng 3, người dân có thể đóng góp ý kiến vào dự án luật đất đai sửa đổi bằng văn bản, tham gia hội nghị hoặc qua các cổng thông tin điện tử. Vậy dự án luật đất đai sửa đổi sẽ có những điểm mới gì? Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự có ghi nhận sau.
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện luật đất đai, số vụ vi phạm trong quản lý và sử dụng đất có chiều hướng giảm dần. Bước đầu khắc phục tình trạng giao đất cho thuê đất trái thẩm quyền, giao đất không đúng đối tượng. Đất đai được sử dụng có hiệu quả hơn, thủ tục hành chính về đất đai đã minh bạch và cụ thể, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Cơ chế một cửa trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được thiết lập tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường, quá trình triển khai trong những năm qua đã nảy sinh một số vấn đề trong công tác quản lý sử dụng đất đai cần sớm được khắc phục, cũng như quy định về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, cũng như việc tổ chức thi hành tính khả thi còn thấp, thiếu chặt chẽ, chưa có cơ chế rõ ràng cụ thể trong vấn đề tài chính về đất đai, nhất là về bồi thường, tái định cư, dẫn đến bất cập trong quản lý và sử dụng đất. Về hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chung chung, chưa rõ ràng về chỉ tiêu, diện tích sử dụng từng loại đất, chưa đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, tính khả thi thấp, chế độ trách nhiệm của các cấp các ngành chưa rõ ràng. Đặc biệt, việc sử dụng diện tích đất lúa nước để phát triển công nghiệp, dịch vụ đang diễn ra ở nhiều nơi, địa phương mà chưa được tính toán một cách đầy đủ, có nguy cơ dẫn tới tình trạng không bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Cơ chế quản lý tài chính về đất đai cũng chưa đồng bộ, hiệu quả thấp. Việc đánh giá đất nhìn chung chưa đảm bảo nguyên tắc sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường, làm cho giá đất theo khung giá do nhà nước quy định với giá thực tế còn chênh lệch khá cao, dẫn tới tình trạng khiếu kiện khi thu hồi đất thường xuyên xảy ra. Thị trường bất động sản hoạt động vẫn còn mang tính tự phát, nhiều giao dịch về đất đai không qua cơ quan nhà nước. Tình trạng đầu cơ đất đai tại nhiều đô thị đang góp phần đẩy giá đất tăng cao không hợp lý, gây nhiều tiêu cực về kinh tế xã hội, đặc biệt là tác động xấu đến môi trường đầu tư và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông Trần Văn Minh, tổ 5 phường Nghi Ninh, thành phố Yên Bái có ý kiến xung quanh việc sửa đổi dự án luật đất đai như sau.
Ý kiến lắng nghe của bà con nhân dân và cá nhân tôi thì cũng thấy là cái luật sửa đổi được đất đai năm 2023 lần này thì chúng tôi cũng có kiến nghị với Đảng và Nhà nước là xem xét, một là về vấn đề đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp là áp theo giá cũ là thực tế là quá thấp. Thấp thứ nhất là đất nông nghiệp là thấp quá, vì có 18-20 nghìn trên một mét vuông. Thế trong khi đó là nhân dân là khai phá là trước năm 93 để mà trồng trọt, để khai thác, trồng cấy, thu hoạch để đảm bảo đời cuộc sống. Đến khi nhà nước lấy thì nhân dân vẫn chấp hành để giao lại cho nhà nước làm, nhưng mà cái đơn giá đền bù. Đến nay thì là có những gia đình trao hết cả đất nông nghiệp cho nhà nước, đến khi mà lấy tiền đó đi ra làm chỗ khác là không đủ tiền để làm nhà. Mong rằng là Đảng và Nhà nước sẽ xem xét lại cải cách đợt này, chính sách để cho nhân dân, đời sống của nhân dân. Cũng như Đảng, Nhà nước nói là khi mà người bị thu hồi đất đến nơi ở mới phải đàng hoàng hơn và thấp nhất nó phải bằng.
Việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai 2003 là cấp bách và cần thiết nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về đất đai, minh bạch hóa, phát huy tốt nguồn lực đất đai, thuận lợi hơn cho người sử dụng đất và bảo đảm chặt chẽ về pháp lý. Và luật sửa đổi bổ sung lần này chỉ tập trung vào hai nội dung gồm quy hoạch đất đai và tài chính về đất đai. Đây cũng là nội dung luôn được cử tri và nhân dân quan tâm. Ông Cao Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nghi Ninh trao đổi xung quanh việc lấy ý kiến vào dự án như sau.
Trong quá trình triển khai dự án thì Ủy ban phường cũng gặp một số ý kiến đề nghị đề xuất của công dân. Cụ thể là đối với lĩnh vực giá bồi thường về đất nông nghiệp, hiện tại cụ thể đối với các nhóm đất nông nghiệp, đất cây trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất. Báo cáo về phần đất sản xuất, rừng sản xuất thì là có 21.000 đồng trên một mét vuông thì là giá bồi thường là quá thấp và bà con có ý kiến là đề nghị là điều chỉnh và tăng giá. Thứ hai là về phần giao đất tái định cư liên quan đến công trình xây dựng thì là hiện tại là theo cái điều 85 của luật đất đai thì đối với trường hợp mà dự án là triển khai thì đề nghị là dự án chủ đầu tư quan tâm là bố trí tái định cư chỗ ở cho người dân trước khi thu hồi đất, và thứ hai là trong quá trình thu hồi đất thì cũng đề nghị là chủ đầu tư và các cơ quan tổ chức làm dịch vụ bồi thường là cũng quan tâm đến liên quan đến vấn đề về xét tái định cư và những cái chỉ tiêu về tái định cư. Hiện tại là trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cũng chưa bồi thường về đất, thì hiện tại là cũng đang bồi thường về tiền và hỗ trợ một số cái khoản hỗ trợ về tái định cư theo điều 79 và điều 83 và điều 86 của luật đất đai. Trong thời gian tới thì có sửa đổi luật đất đai thì cũng đề nghị là sẽ áp giá bồi thường đất nông nghiệp, và thứ hai là cái mức khoản hỗ trợ về liên quan đến đất nông nghiệp thì là đề nghị là hỗ trợ từ đang là 2,5 lần lên đến 3,5 lần về giá đất tái định cư, và thứ hai là liên quan đến vấn đề về theo cái điều 85 của luật đất đai thì là đề nghị là chủ đầu tư và các tổ chức nghiệp vụ thường là quan tâm là tập trung là giải quyết cái khu vực tái định cư trước khi người dân thực hiện thu hồi đất.
Việc lấy ý kiến nhân dân vào dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được tập trung vào nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, trường hợp, tiêu chí điều kiện thu hồi đất, việc lập và thực hiện khu tái định cư, hình thức lấy ý kiến và trách nhiệm tổng hợp tiếp thu giải trình khi làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là những vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành viên Bái nói:
đất nông nghiệp như trước kia thì đền bù cho gia đình toàn dân ấy thì là có mấy chục triệu một sào thôi. Đấy. Thế nhưng người ta có đất thì người ta canh tác trồng rau trồng cỏ, hay hoặc là người ta làm vườn làm ngô khoai thì người ta có thu nhập hàng năm người ta sống. Thế nhưng bây giờ thì đền bù mấy chục triệu thì người ta lấy mấy chục triệu để tiêu cái là hết. Thế mong muốn là sửa đổi lại luật làm sao đền bù cho nó thỏa đáng. Mới lại hoặc là nếu như có những khu đất khác thì để cắm lại cho dân để người ta còn có canh tác. Chứ không bây giờ đất không có canh tác, đương nhiên là dân thì những người già là họ không có cái gì việc gì người ta làm, nên chả có thu nhập. Mong muốn là cái đất để tái định cư là ít nhất là người ta cũng làm nông nghiệp thì người ta cũng phải được từ 3 đến 400 mét. Kể cả là 100 mét hay 200 mét vườn đất thổ cư, còn lại là để cho người ta một ít vườn tạm người ta canh tác. Đấy, ý tôi là mong muốn là cũng cắm cho người ta, nhưng mà đất ở Yên Bái thì nó rộng nên cắm cho người ta một cái số đất để rộng rộng để người ta còn làm vườn, người ta chăn nuôi con lợn con gà.
Dự án luật đất đai sửa đổi khi được triển khai sẽ góp phần quan trọng để công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ hơn. Đặc biệt đối với Yên Bái, hiện nhiều công trình dự án trọng điểm đã và đang được triển khai có liên quan đến đất đai sẽ được thực hiện một cách thuận lợi và nề nếp hơn. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là nguồn động lực to lớn của đất nước. Dự án luật đất đai sửa đổi dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong tháng 10 2023. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để những bất cập mâu thuẫn xung quanh liên quan đến đất đai trước đây được hạn chế, dần đi vào nền nếp vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh hơn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, Hợp tác xã sản xuất dược liệu Viễn Sơn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên được thành lập nhằm nhân giống trồng cây dược liệu tại xã Xuân Ái và xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Đây là dự án đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng Dự án Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2019 do Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phối hợp tổ chức. Sau gần 7 năm đi vào hoạt động, hợp tác xã đã duy trì bảo tồn các cây dược liệu quý, tạo việc làm cho người lao động ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi trong những ngày đầu xuân, các thành viên của hợp tác xã sản xuất dược liệu Viễn Sơn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên tổ chức ươm bầu các giống thuốc quý và lựa chọn các bầu giống đảm bảo tiêu chuẩn để cung cấp cho các nhà vườn trong một ngày tỉnh. Ai cũng phấn khởi, 7 năm qua hợp tác xã tạo việc làm ổn định cho các thành viên và người lao động ở địa phương với mức thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Bà Dương Thị Hoa, thành viên hợp tác xã sản xuất dược liệu Viễn Sơn nói:
đảm bảo thời gian và đảm bảo thí dụ như là đi vào bầu này thì chúng tôi phải ngâm thuốc, phải làm cho nó đúng quy trình kỹ thuật thì nó mới đảm bảo được cái cây trồng cho nó phát triển tốt. Chúng tôi cũng mong muốn rằng hợp tác xã cố gắng phát triển nên thêm nhiều cây giống này để chúng tôi nói chung là hàng ngày nông dân chúng tôi là có công ăn việc làm, thì thêm việc nhiều thu nhập cho vườn cũng như là để phục vụ cho các công ty.
Những ngày đầu mới thành lập, hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, kiến thức và kinh nghiệm, cây giống bị bệnh chết nhiều. Song với quyết tâm tự học hỏi và tham gia các lớp tập huấn về trồng, chăm sóc cây giống dược liệu trong và ngoài tỉnh, mạnh dạn thuê thêm đất, mở rộng vườn ươm từ 360m² lên trên 5000m². Đến nay hợp tác xã đã đứng vững trên thị trường, hàng năm cung cấp hàng nghìn cây dược liệu giống cho các tỉnh khu vực Tây Bắc. Hợp tác xã hiện có 8 thành viên, ngoài ra còn liên kết với các hộ gia đình và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La để ươm và nhân giống với diện tích trên 30 hectare cây dược liệu quý. Năm 2022, hợp tác xã cung ứng thị trường trên 200.000 cây giống. Mỗi loại dược liệu có giá bán từ 3.000 đến 5.000 đồng một cây, đạt doanh thu trên 2 tỷ đồng. anh Phạm Văn Hậu, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dược liệu Viễn Sơn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi đã cung cấp ra thị trường khoảng hơn 200 vạn cây giống dược liệu các loại như là kim ngân, hà thủ ô, ba kích, cát sâm, kim ngân hoa. Đấy. Những cái loại đấy là những cái loại mà nhu cầu trong nước rất là nhiều và còn rất nhiều các loại khác nữa. Thì chúng tôi nhận thấy là cái tiềm năng dược liệu trong thị trường nó rất là lớn.
Y sĩ Lý Thị Thanh Hải, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết.
Ươm cây thuốc giống và phát triển ra ở địa phương cũng như là nhân nhiều loại cây giống tốt quý hiếm để là đưa phát triển hơn ra các tỉnh bạn khác nữa, thì tôi thấy nhận thấy rằng là cái điều này hết sức là tốt và phục vụ cho cái công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân cũng như là phát triển được nguồn cây thuốc giống, tạo điều kiện công việc làm cho bà con nhân dân trong xã. Và tôi cũng mong muốn rằng hợp tác xã sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, nhân thêm nhiều loại cây thuốc quý.
Hiện hợp tác xã đang sản xuất từ 6 đến 10 loại cây giống dược liệu có giá trị như đương quy, cà gai leo, hà thủ ô đỏ, cát sâm, khôi nhung, kim ngân, trà hoa vàng. Và đặc biệt đã sản xuất thành công sản phẩm cao cà gai leo đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Bước đầu thành công trong trồng cây dược liệu và sản xuất các sản phẩm từ cây dược liệu, hợp tác xã đã trở thành địa chỉ tin cậy được các tỉnh trong khu vực đặt mua cây giống trồng theo các dự án của nhà nước. Đây là thành quả và cũng là động lực để hợp tác xã sản xuất dược liệu Viễn Sơn tiếp tục có những thành công trong sản xuất kinh doanh thời gian tới. Anh Phạm Văn Hậu, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dược liệu Viễn Sơn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Tiếp tục nghiên cứu làm sao để chọn lọc được những cái giống dược liệu tốt, giống dược liệu quý đưa ra thị trường để làm sao cho thị trường dược liệu sắp tới là ngày càng phát triển. Mong muốn là dưới sự quan tâm của Hội Đông Y tỉnh và cũng mong là dưới các cấp các ngành tạo điều kiện để hỗ trợ để thời gian tới chúng tôi đưa ra những cái loại dược liệu quý góp phần là tạo ra cái thị trường dược liệu sạch cho các cái đơn vị để cung cấp ra thị trường.
Thời gian tới, hợp tác xã tiếp tục nhân rộng các loại cây dược liệu, sản xuất thêm một số sản phẩm thực phẩm chức năng mới, duy trì và bảo tồn các loại dược liệu quý, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1/1/2023, sổ khẩu giấy chính thức kết thúc sứ mệnh để chuyển sang phương thức quản lý mới trên môi trường điện tử bằng hình thức sử dụng căn cước công dân, gắn chip và tài khoản định danh điện tử kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện thực hóa kế hoạch này, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp để đạt tiến độ triển khai luật cư trú năm 2020, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thường trú, tạm trú trong tình hình mới. Đây được xem là bước phát triển đột phá trong việc ứng dụng công nghệ số và quản lý hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục An ninh Yên Bái.
Anh Trương Văn Điện, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đến công an xã, được lực lượng chức năng giới thiệu hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNEN để đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử. Trên ứng dụng này, thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng giúp anh giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự không cần sử dụng sổ hộ khẩu giấy. Anh Trương Văn Điện, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Cái thứ nhất là tiện lợi sau này thay thế những các giấy tờ thủ tục, những cái giấy tờ của những sổ hộ khẩu này và giải quyết vào trên hệ thống nhanh.
Thượng úy Nông Văn Mười, Phó trưởng Công an xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện cái đề án 06 của chính phủ thì công an xã cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai ngay từ ban đầu. Đến nay thì cũng đã đạt trên 97%. Một số trường hợp công dân mà tàn tật, già yếu, ốm đau mà không đi lại được thì công an xã cũng đã phối hợp với đội quản lý hành chính của công an huyện Yên Bình để đến tận nhà công dân để làm thủ tục cấp căn cước công dân.
Đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, anh Đồng Anh Tuấn ở tổ 6 không cần phải xuất trình hộ khẩu như lần trước. Anh được cán bộ tư pháp phường hướng dẫn thực hiện trên máy tính một cách nhanh gọn, đúng quy trình, thẩm quyền, rất nhanh gọn và thuận tiện. Anh Đồng Anh Tuấn, tổ 6 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Sau khi sử dụng các cái phần mềm theo quy định mới thì rất là thuận tiện và rất là nhanh chóng. Trước đây thì có phải rất nhiều các cái giấy tờ mang theo như sổ hộ khẩu, vân vân. Nhưng bây giờ thì chúng tôi sau khi khai ở trên các cái phần mềm thì được các cán bộ của tư pháp phường hướng dẫn thì các thủ tục rất là nhanh gọn và thuận tiện cho những người dân để đi làm.
Chị Đoàn Lương, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Bây giờ chỉ cần mang căn cước công dân hoặc có điện thoại có cài đặt mã định danh điện tử VNID là có thể hoàn tất tất cả các thủ tục, không cần phải mang sổ khẩu giấy nữa. Mọi thủ tục hành chính thì giải quyết rất là nhanh gọn.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người dân không cần xuất trình sổ khẩu khi đến làm các thủ tục hành chính. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công sẽ căn cứ vào căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử để giúp người dân. Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Yên Ninh cho biết.
Qua việc triển khai thực hiện cái việc mà không sử dụng cái sổ hộ khẩu khi thực hiện các cái thủ tục hành chính công thì tôi thấy rằng là được người dân hết sức là đồng tình ủng hộ, và cán bộ công chức thì cũng có sẽ tra cứu các cái thông tin nó một cách nó cụ thể và nó tốt hơn.
Yên Bái là tỉnh miền núi, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức của người dân cũng không đồng đều. Đây là những thách thức rất lớn trong triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ. Song cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh đã tăng cường bám sát địa bàn, làm tốt công tác nắm hộ, nắm người để tuyên truyền hướng dẫn, vận động người dân làm căn cước công dân và đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đến nay tỉnh Yên Bái đã hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho trên 706.290 trường hợp và thu nhận 231.420 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2, góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính. Thượng tá Lê Văn Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi bám sát cái chỉ tiêu mà Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an giao. Trên cơ sở đó thì giao các cái chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị và hàng tuần đôn đốc quyết liệt có văn bản ghi nhận cái kết quả triển khai của từng đơn vị, và trên cơ sở đó thì đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành theo cái tiến độ đề ra.
Việc bỏ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy thay thế quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính. Cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì cũng đòi hỏi mỗi công dân phải nhanh chóng làm quen với phương thức mới, nâng cao kỹ năng số của chính mình để trở thành những công dân số, thụ hưởng một cách nhanh chóng, hiệu quả các lợi ích của chuyển đổi số đem lại. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị, phân bón hữu cơ có vai trò đặc biệt trong nông nghiệp sạch bền vững. Để tìm kiếm những vi sinh vật trong tự nhiên có nguồn gốc bản địa có khả năng phân hủy lysin tạo chế phẩm làm phân hữu cơ, nhóm tác giả Lương Thị Thanh Loan, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã triển khai dự án khai thác nguồn gen nấm bản địa làm chế phẩm vi sinh ủ phân hữu cơ cho cây chè. Đây sẽ là giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới mục tiêu sản xuất nông nghiệp an toàn bền vững, bảo vệ môi trường. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Giải pháp sáng tạo bảo vệ môi trường của học sinh chuyên Yên Bái.
Nhiều năm nay, những nông dân trồng chè đã quan tâm hơn tới việc sản xuất an toàn, chất lượng cao theo các tiêu chuẩn để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm chè. Việc sử dụng các chế phẩm sinh học có vi sinh vật ngoại lai để ủ phân hữu cơ đã được áp dụng và bước đầu cho thấy hiệu quả trong sản xuất. Tuy nhiên, tác động của các vi sinh vật ngoại lai tới hệ sinh vật trong đất ở bản địa thì chưa được quan tâm đánh giá mức độ ảnh hưởng. Chúng có thể phát triển mạnh quá mức gây biến đổi hệ vi sinh vật bản địa, đe dọa cân bằng sinh thái gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường. Bởi vậy, nhóm tác giả đã thực hiện một nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh để xác định chủng vi sinh vật phù hợp nhằm sản xuất chế phẩm phân bón hữu cơ vi sinh. Các vi sinh vật bản địa vốn tồn tại hài hòa trong đất của vùng sản xuất nên không gây mất cân bằng sinh thái, bổ sung dinh dưỡng cho đất, đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh, sạch, bền vững. Theo đó, nhóm tác giả đã thu thập các mẫu đất ở 3 vùng chè của tỉnh, xã Suối Giàng, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên để xác định chủng nấm có ích trong đất. Sau đó tiến hành bẫy nấm, phân lập vi sinh vật, chọn lọc chủng nấm phân lập để tiến hành nghiên cứu đánh giá, xác định chủng vi sinh vật thích hợp để làm chế phẩm, phân bón cùng các phụ gia phối trộn. Kết quả nghiên cứu cho ra công thức chế phẩm bao gồm cao lanh 90%, kali 10%, bào tử nấm gồm chủng TTG, CG và Sinen với lượng thích hợp 1 gram bào tử trên 1 kg giá thể. Chế phẩm còn được nhóm tác giả sản xuất thử nghiệm xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Qua đó, các chỉ tiêu khoa học đã được đánh giá thực tiễn đối chứng với mô hình bón phân thông thường của người dân, gồm thời gian bật mầm sau cắt nhanh hơn 3 ngày, tốc độ sinh trưởng của búp chè nhiều hơn 1,2cm trong 10 ngày. Thời gian hoàn thành được sinh trưởng búp trung bình các lứa đạt 44,4 ngày, nhanh hơn 5,1 ngày, tỷ lệ búp xòe mù thấp, khả năng chống chọi sâu bệnh tốt hơn, năng suất tăng 13%. Là một trong những hộ tham gia dự án, ông Vũ Viết Quốc, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên chia sẻ. Ông đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật từ các loại men, chế phẩm vi sinh để ủ các loại cây cỏ, đỗ tương, củ quả để tạo phân bón an toàn cho cây chè. Bằng cách làm này, ông đã tự tạo được hai dạng sản phẩm phân bón gồm dạng tưới nước nhằm tác động lên lá chè giúp kích thích lá phát triển, phòng trừ được sâu bệnh hại lá. Dạng phân bón vào đất nhằm tăng độ mùn, tơi xốp và cung cấp dưỡng chất cho cây phát triển. Nhờ đó, dù những tháng cuối năm, trong những khi đồi chè khác đang ở giai đoạn bắt đầu ngủ đông, búp cây chậm phát triển thì đồi chè của gia đình ông vẫn cho thu hái, năng suất, sản lượng và chất lượng cây chè tăng lên rõ rệt. Các chỉ tiêu về sinh trưởng phát triển của cây đảm bảo độ bền vững cho các vụ sau. Với công thức tạo chế phẩm phân bón vi sinh của nhóm tác giả không những tạo ra chế phẩm giá chỉ 100.000 đồng 1 kg, mà còn giúp người dân có thể sản xuất tại chỗ phân bón hữu cơ vi sinh với giá 5.000 đồng 1 kg từ các phế phẩm phụ nông nghiệp, cây cỏ thực vật phù hợp với cây chè và các nhiều cây trồng khác. Với giá thành rẻ, cách làm đơn giản, đây sẽ là giải pháp hữu hiệu, giảm thiểu phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới mục tiêu sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để Công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, Công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ thiết kế, xây dựng, lắp đặt nội ngoại thất đến cung cấp và bảo dưỡng thiết bị gia đình. Công trình Viettel cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công, bảo hành chất lượng công trình 12 tháng, cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn đời cho ngôi nhà của bạn, miễn phí thiết kế tới 100%, hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trình độ cao có mặt tại 63 tỉnh thành, hỗ trợ xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý. Đặc biệt, từ 15 tháng 10 tới 15 tháng 11, tặng ngay gói quà tân gia lên tới 25 triệu đồng cho khách hàng xây nhà trọn gói, bao gồm một điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, một bình nước nóng Casper 30 lít, một máy lọc nước Carofi, một thiết bị Wi-Fi định tuyến Tenda, 3 camera quan sát trong và ngoài nhà. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm. Liên hệ 1900 989868 để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.